đại bảo tích quê sáu Hán Dịch, đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí. Pháp hội 22, đại thần biến tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại khu vườn Kỳ Thọ cấp cô độc cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và 8.000 đại Bồ Tát đến hội hợp đông đủ. Đại Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi và Thiên Tử Thương Chủ đều ở trong pháp hội. Bấy giờ Thiên Tử Thương Chủ làm lễ bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: Như Lai thường dùng bao nhiêu loại thần biến để điều phục chúng sinh? Đức Phật dạy: Này Thiên Tử, Như Lai dùng 3 loại thần biến điều phục chúng sinh, một là thuyết pháp, hai là giáo giới, 3 là thần thông. Thế nào gọi là Như Lai thuyết pháp thần biến? Như Lai dùng vô ngại đại trí thấy đời vị lai tất cả chúng sinh tâm hành họ sai khác, đối với tam bảo có tin hay không tin và nghiệp nhân quả báo của họ đều thấy biết rõ. Như Phật đã nói, nếu đời hiện tại họ tạo nhân ác họ sẽ đọa ác đạo, theo nghiệp mà thọ báo quyết định không sai. Nếu là chúng sinh có thiện nghiệp nhân duyên thể nguyện lực thì từ ác đạo ra, sinh trong trời, người hoặc do 3 thừa thanh văn, duyên giác và đại thừa mà được độ thoát. Trải bao nhiêu kiếp thọ khổ thọ vui sẽ được niết bàn, sẽ được gặp bao nhiêu Phật, các nghiệp như vậy quyết định không sai. Hoặc là chúng sinh do thiện nghiệp nhân duyên thể nguyện lực sẽ sinh vào dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trải bao nhiêu kiếp do 3 thừa ấy mà được giải thoát. Do công hạnh như vậy sẽ được thấy Phật kính thờ cúng dường. Tất cả phẩm thượng trung hạ thiện nghiệp ác nghiệp như vậy, cho đến một nghiệp, Như Lai đều biết rõ rồi thuyết pháp cho họ. Đây gọi là thuyết pháp thần biến. Thế nào gọi là giáo giới thần biến? Này Thiên Tử, hoặc dạy người trì giới như vậy, đây nên làm, đây nên tin, đây chẳng nên tin, đây nên gần, đây chẳng nên gần, pháp ấy tạp nhiễm, pháp ấy thanh tịnh, cho đến đây là pháp nhiếp thọ tất cả công đức, đây là tư lương thiện đạo, đi con đường như vậy được thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, đi con đường như vậy sẽ được đại thừa, phải lìa phi pháp, phải trụ như pháp, như lời Phật dạy quyết định không sai, đây là nghiệp địa ngục, đây là nghiệp bản sinh, đây là nghiệp ngạ quỷ, đây là nghiệp trời, người, phải bỏ pháp ác, phải tu pháp thiện, đây là thánh đạo, phải học như vậy. Những chúng sinh ấy qua lại cõi trời, người lần vào niết bàn. Đức Phật chỉ dạy như vậy, trước sau không uổng phí, đây gọi là Như Lai giáo giới thần biến. Thế nào gọi là thần thông thần biến? Nếu vì điều phục chúng sinh tiêu mạng, hoặc hiện một thân làm nhiều thân, hoặc hiện nhiều thân làm một thân, nơi núi ngàn tường vách xuất nhập vô ngại, trên thân hiện ra lửa, dưới thân hiện ra nước, dưới thân hiện ra lửa, trên thân hiện ra nước, vào đất như nước, đi trên nước như đất, lấy tay giờ xoa mặt trời, mặt trăng, hoặc hiện thân lớn đến trời phàm thế, cho đến rộng lớn trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo chỗ nào thích hợp thì hiện ra để điều phục chúng sinh. Đây gọi là Như Lai thần thông thần biến. Thiên Tử Thương Chủ lại bạch: Như Lai còn có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Phật dạy: Này Thiên Tử, Như Lai còn có thần biến thù thắng. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Này Văn Thù Sư Lợi, ông nên diện nói thần biến thù thắng của Như Lai khiến các Bồ Tát đắc pháp nhận thâm sâu, nhận xô dẹp chúng ma, cũng làm cho pháp Bồ Đề của Như Lai trụ thế lâu dài. Văn Thù Sư Lợi bạch: Bạch Thế Tôn, cho dù nếu Như Lai đem nước bốn biển lớn của tam thiên đại thiên thế giới để trong lòng bàn tay, thì chúng sinh thủy tộc cũng không bị nhiễu động. Thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai đối với tất cả pháp chẳng thể diễn đạt hết, không danh, không tướng, không sắc, không thanh, không hành, không tác, không văn tự, không hí luận, không biểu thị, rời tâm ý thức, dứt tất cả đường ngữ ngôn tịch tinh chiếu minh, thì Như Lai dùng ngôn ngữ khai thị, tất cả thế gian đều chẳng hiểu biết được, Sa Môn, Bà La Môn nghe đến kính sợ. Đây gọi là thần biến cao tột của chư Phật. Lại nữa, Đức Như Lai đem tam thiên đại thiên thế giới nạp vào trong miệng, bốn thiên hạ không bị chướng ngại, ánh sáng mặt trời, mặt trăng chẳng bị che khuất vẫn an ổn như cũ, chúng sinh trong ấy cũng chẳng hay biết nơi trô rời đi. Thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai ở nơi tất cả pháp chẳng thể nói được không văn tự, cho đến rời tâm ý thức dứt đường ngôn ngữ tịch tính chiếu minh, mà dùng ngôn ngữ tuyên nói hiển thị, đây gọi là thần biến cao tột của chư Phật. Lại nữa, thân bất cộng của Như Lai do nơi thần lực tùy theo chúng sinh thị hiện nhiều thứ thân đều làm cho họ vui mừng. Thần biến này chưa là thù thắng. Nếu Như Lai vô ngã nói ngã, không chúng sinh nói chúng sinh, không nhân nói nhân, không dưỡng dục nói dưỡng dục, không danh nói danh, không sắc, thọ, tưởng, hành, thức nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không xứ nói xứ, không giới nói giới, dù nói nhãn không mà nhãn chẳng nói không, dù nói sắc không mà sắc chẳng nói không, nói nhãn thức không mà thức chẳng nói không, cho đến ý không pháp không và ý thức không cũng như vậy. Như Lai nói, pháp vô danh, vô tướng, vô động, vô trì, vô ngôn ấy dẹp dứt tất cả tướng sinh diệt. Đây là Như Lai thần biến cao tột. Thần biến ấy chẳng tương ưng với nhãn, với sắc, với nhãn thức, cho đến chẳng tương ưng với ý, với pháp, với ý thức. Thần biến ấy chẳng hợp với thân, với tâm, vô hành, vô tác, rời các cảnh giới, tất cả thế gian chẳng thể tin được. Vì sao? Vì nói thế gian thì gọi là năm ẩn, nơi đây kẻ phàm phu vọng chấp trước, hoặc nói ẩn thường, hoặc nói ẩn vô thường. Do nghĩa ấy mà thế gian vọng nói ẩn là thường rồi nghe nói vô thường thì chẳng tin. Họ vọng thấy ẩn là vui rồi nghe nói khổ thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã rồi nghe nói vô ngã thì chẳng tin. Họ vọng thấy tịnh rồi nghe nói bất tịnh thì chẳng tin. Họ vọng thấy ngã sở rồi nghe nói không ngã sở thì không tin. Họ vọng chấp ngũ ẩn thật rồi nghe nói không thật thì không tin. Do đây nên thần biến của Như Lai siêu việt tâm tướng, người nghe chẳng hơn tưởng, nên tất cả thế gian chẳng thể tin. Lại nữa, vì siêu cảnh giới của nhãn căn nên chẳng phải là sắc pháp, gọi là thần biến. Vì siêu việt cảnh giới của nhị căn nên chẳng phải là thanh pháp. Thậm chí vì siêu việt cảnh giới của ý thức nên chẳng phải ý pháp. Như Lai chẳng thể hiển thị không phải là trí, đó là thần biến. Lại nữa, không, vô tướng, vô nguyện là những điều chẳng thể nêu bày, mà Như Lai nói không, vô tướng, vô nguyện, đây gọi là thần biến. Không khởi, không tác, không tánh, không tướng, không sinh, không diệt vốn dĩ là niết bàn chẳng thể nói, mà nói niết bàn, đây gọi là thần biến. Lại nữa, vì bố thí thanh tịnh ba luân nên gọi là thần biến. Thế nào là ba luân? Đó là rời ngã tướng và lìa chúng sinh tướng, chẳng niệm bồ đề vậy, chỉ giới thanh tịnh, đây gọi là thần biến, vì đó là thân, khẩu, ý ba nghiệp vô sở tác. Nhẫn nhục thanh tịnh được gọi là thần biến, vì sát na hoại diệt không chỗ chấp trước. Tinh tấn thanh tịnh được gọi là thần biến, vì không đi không đến thân tâm bất động. Thiền định thanh tịnh được gọi là thần biến, vì tâm không chỗ nương trong ngoài tịch tĩnh. Trí tuệ thanh tịnh được gọi là thần biến, vì chiếu sáng các pháp dứt tất cả kiến chấp sai lầm. Lại nữa, pháp không rời tướng xuất mà nói pháp xuất ly, được gọi là thần biến. Pháp không sai biệt mà phân biệt văn tự được gọi là thần biến. Pháp không sở hành mà nói có tu hành được gọi là thần biến. Pháp không đến đi mà nói có đến đi được gọi là thần biến. Chứng nhập trong nhất đạo mà kiến lập các quả vị, đây gọi là thần biến. Trong pháp nhất vị mà phân biệt ba thừa, đây gọi là thần biến. Tất cả chư Phật chỉ là một Phật mà nói vô lượng Phật, đây gọi là thần biến. Tất cả cõi Phật chỉ là một cõi Phật mà nói vô lượng cõi Phật, đây gọi là thần biến. Vô lượng chúng sinh tức một chúng sinh mà nói vô lượng chúng sinh, đây gọi là thần biến. Tất cả Phật Pháp chỉ là một Phật Pháp mà nói vô lượng Phật Pháp, đây gọi là thần biến. Pháp chẳng thể hiển thị, mà hiển thị các Pháp, đây gọi là thần biến. Pháp vô sở đắc mà tu tập chứng nhập, đây gọi là thần biến. Bấy giờ Thiên Tử Thương Chủ Bạch Đại Bồ Tát Văn Thù Sư lợi rằng, như chỗ tôi hiểu, ý nghĩa được Đấng Đại Nhân Từ nói thì ở nơi tất cả Pháp có bao nhiêu sự nói năng đều gọi là thần biến cả. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư lợi nói, đúng như vậy. Tất cả nói năng thật ra không có chỗ nào gọi là nói năng cả, gọi là đại thần biến. Lúc nói pháp trên đây, có 12,000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề, 500 bồ tát đắc vô sinh pháp nhẫn. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo thiên tử thương chủ, ông nghe đại thần biến ấy mà chẳng kinh sợ chăng? Thiên tử thương chủ nói, tôi tức là thần biến sao lại kinh sợ? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, có mật ý gì mà ông nói như vậy? Thương tử thiên tử nói, tất cả các pháp thiện hoặc bất thiện không động mà động, đây gọi là đại thần biến. Vì thế nên người tạo nghiệp lành sinh lên cõi trời có vai đức lớn, nghiệp lành ấy chẳng thể nghĩ bàn, tất cả chúng sinh qua lại sinh tử cũng chẳng thể nghĩ bàn, đây gọi là thần biến. Như Đức Phật nói bốn thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, một là cảnh giới nghiệp chẳng thể nghĩ bàn, hai là cảnh giới của rồng chẳng thể nghĩ bàn, ba là cảnh giới thiền chẳng thể nghĩ bàn và bốn là cảnh giới Phật chẳng thể nghĩ bàn. Do nghĩa này mà nói tất cả pháp gọi là đại thần biến chẳng nên kinh sợ. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu Đức Như Lai nói đại thần biến ấy, cảnh giới hư không lại có kinh sợ chăng? Tôn giả đáp, không có. Thiên tử nói, nếu hư không chẳng kinh sợ sao ngài lại hỏi có kinh sợ chăng? Tôn giả nói, ông lẽ nào lại đồng như hư không ư? Thiên tử nói, Như Đức Phật nói không trong, không ngoài, có phải là hư không chăng? Tôn giả nói, đúng vậy. Tiên tử nói, vì thế nên tất cả chúng sinh là tánh hư không? Tôn giả nói, này thiên tử, như lời ông nói, chẳng bao lâu ông cũng sẽ hiện thần biến như vậy. Vì sao? Vì siêu quá tất cả cảnh giới là đại thần biến. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, tiên tử thương chủ đây, từ xưa đã cúng dường chư Phật Thế Tôn và Văn Thù Sư Lợi nên mới thành tựu biện tài như vậy. Đức Phật bảo tôn giả, này Xá Lợi Phất, đúng như vậy, như lời ông nói, đó là do Văn Thù Sư Lợi làm cho thành tựu. Này Xá Lợi Phất, thở quá khứ vô lượng kiếp có Đức Phật hiệu Đẳng Tu Di Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác xuất hiện thế gian, nước tên An Lạc, kiếp tên Hoan Hỷ, tất cả chúng sinh nước ấy đều đầy đủ an vui cho đến không có chút tiếng khổ não. Nước ấy bằng bốn áo kim ngân, lưu ly và pha lê, đất bằng như bàn tay, sạch sẽ và dịu mềm như thiên y lìa, không chỗ tai nạn, trời, người đều sung mãn an ổn, đông nhiều khoái lạc vô lượng, do đó mà gọi là thế giới an lạc. Trong pháp của Đức Phật Đẳng Tu Di ấy thuần là Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh trí tuệ sáng suốt, được tu Đa La Vương Đà La Ni, biện tài vô tận, thiện xảo phương tiện phân biệt thuyết pháp, thần thông trí tuệ xô dẹp ma hoán, giải thoát vô ngại thành tựu định nhẫn, khéo biết căn tánh đúng bệnh cho thuốc. Đủ phước đức trí tuệ tư lương lớn, làm bạn không cần thỉnh của các chúng sinh, dùng sức thần thông đi khắp các cõi nước chư Phật, vào biển trí hành an trụ thí, giới, trí tuệ, đa văn, vô biên thiện căn phương tiện hồi hướng, chú nơi mười lực, bốn vô úy và tất cả Phật Pháp, du hy tam muội các thiền giải thoát. Phật Thế Tôn dùng các đại Bồ Tát như vậy làm quyến thuộc. Nơi nước An Lạc ấy, bây giờ có chuyển luân vương tên Tịnh Trang Nghiêm dùng chánh pháp trị đời, thống lãnh bốn thiên hạ có đủ bảy báo. Vua ấy có ngàn con trai đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung cũng đều đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Đẳng Tu Di Như Lai thọ 70 câu chi tuổi. Trong trăm ngàn năm, kính thờ cúng dường Đức Phật Đẳng Tu Di và chúng Bồ Tát những đồ uống ăn y phục đồ cần dùng. Nhà vua cùng ngàn con trai và tất cả hậu cung đều được thanh tịnh, tin yêu chánh pháp vui mừng chẳng còn có tâm khác, thường ở trước Đức Phật ấy tự tay cúng dường thân cận nghe pháp. Quá trăm ngàn năm rồi, ngàn vương tử và hậu cung được thành tựu bốn niệm. Những gì là bốn? Một là niệm Phật và Bồ Tát, hai là niệm thí, ba là niệm giới, bốn là chẳng quên tâm Bồ Đề. Vì được bốn niệm, nên ngày đêm thường thấy Phật và các Bồ Tát. Thời gian sau, một hôm nhân nghe pháp, nhà vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung đến chỗ Phật. Đức Đẳng Tu Di Như Lai muốn giáo hóa các Bồ Tát, nên ở giữa đại chúng hiện các thứ thần biến. Vua Tịnh Trang Nghiêm bạch Phật, bạch Thế Tôn, có thần biến nào hơn đây chăng? Đức Đẳng Tu Di Như Lai nói, này đại vương, Như Lai còn có thủ thắng thần biến, đó là biết rõ quá khứ đã diện, hiện tại chẳng trụ, vị lai chưa sinh không có tâm sở mà nói pháp tâm và tâm sở ba đời. Trong pháp nhất vị nói ba giải thoát, nơi một diệt chứng nói bốn thánh đế, khai thị không, vô tướng, vô nguyện thành tựu chúng sinh điên đạo khổ não, nói vô tướng vô vi thành tựu Bồ Đề. Nơi chẳng giữ, chẳng bỏ nói bố thí ba la mật đa. Nơi vô trụ vô tác, nói chỉ giới ba la mật đa. Nơi không ngã không pháp, nói nhẫn nhục ba la mật đa. Thân tâm tịch tĩnh, nói tinh tấn ba la mật đa. Chẳng loạn chẳng nhiếp, nói thiền định ba la mật đa. Rời lìa bờ đây bờ kia, nói bát nhã ba la mật đa. Không chỗ động niệm mà thực hành phương tiện. Rời tướng nương nhờ mà tu tập tâm tử. Dùng pháp vô tác mà tu tập tâm bi. Vì liệm mừng vui mà tu tập đức hỷ. Do pháp bất trụ mà tu đức xả. Vì không chỗ thấy mà khởi thiên nhãn. Vì không chỗ nghe mà khởi thiên nhĩ. Không chỗ phan duyên mà khởi tha tâm trí. Rời liệm tiền tế mà khởi trí túc mạng. Thân tâm bất động mà khởi thân túc. Chẳng trụ các pháp mà tu niệm xứ. Vì không sinh diệt mà tu bốn chánh cần. Chẳng phải căn nói căn, chẳng phải lực nói lực. Các pháp tịch tinh mà nói Bồ Đề phần. Các pháp không sai biệt mà nói tám thánh đạo. Chẳng trụ tịch tinh mà tu Samatha. Viễn ly pháp tướng mà tu Tỳ Bát Xá Na. Xưa nay vẫn tịch diệt mà nói Niết Bàn. Lúc Đức Phật Đẳng Tu Di vì vua Tịnh Trang Nghiêm và hậu cung nói pháp thần biến ấy, có 84.000 chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vua Tịnh Trang Nghiêm và 1.000 vương tử chứng vô sinh pháp nhẫn, rồi do thần lực của Phật, liền ở trước Phật nói kệ tán thán. Như núi Tu Di in bóng biển lớn oai quang của Phật che khắp đại chúng. như mặt trời mọc phá tất cả tối hào tướng của Phật chiếu khắp thế giới, như mặt trăng tròn ánh sáng rực rỡ, Phật đức tròn đầy tuệ quang chiếu khắp, ví như hoa sen chẳng dính bùn nước, Phật ở tại đời không hề nhiễm trước, như sư tử chúa gầm nơi rừng sâu đấng đại pháp vương ở nơi thánh không, nói tất cả pháp chẳng có chẳng không khiến rời biên kiến, danh sư tử hống, vì tất cả tướng hoặc sinh hoặc diệt nói không sinh diệt danh sư tử hống, chỉ rõ bờ này hoặc dạy bờ kia chẳng trụ các pháp danh sư tử hống, phân biệt hai tướng là nhiễm là tịnh các pháp tánh tịnh danh sư tử hống, tham sân si hành theo phân biệt sinh mà chẳng phân biệt danh sư tử hống, và thuyết sinh tử vô thường vô ngã theo điên đảo khởi danh sư tử hống, sinh tử niết bàn xưa nay tịch tĩnh là đại bồ đề danh sư tử hống, bị kiến chấp trói lưu chuyển thế gian khai thị tánh không danh sư tử hống, Như Lai đại sư hiện những thần biến đều được khai thị danh sư tử hống, với tất cả nghịch thuận tâm ấy chẳng khuynh động thường an trụ bình đẳng gọi tùy thuận pháp nhẫn, tùy thuận pháp lặng sâu của Đức Phật từng dạy cũng chẳng chứng trong ấy gọi tùy thuận pháp nhẫn, lìa xa các gác lôi tăng trưởng các pháp lành trong ấy chẳng chấp trước gọi tùy thuận pháp nhẫn, nói tiếng các pháp không nói tiếng mọi kiến giả hai thứ đều không chấp gọi tùy thuận pháp nhẫn, tiếng vô biên Phật pháp tiếng các thứ phiền não chẳng phân biệt nơi tiếng gọi tùy thuận pháp nhẫn, nơi ý giới nhẫn nhục tinh tấn và định tuệ mà tu hành như pháp gọi tùy thuận pháp nhẫn, chẳng bỏ tâm bồ để bình đẳng quán tất cả thanh tịnh đạo bồ để gọi tùy thuận pháp nhẫn, Như Lai tự ý nói khai thị các Phật pháp nghe pháp không nghi hoặc gọi tùy thuận pháp nhẫn, nếu tôi chứng bồ đề là đại sư tử hống diễn nói thần biến này như Phật nay đã nói, nơi ruộng phước vô thượng chẳng thể nghĩ bàn này tôi đã gieo hạt giống trọn không hề thoái chuyển, giả sử đại địa giã biển lớn đều khô cạn căn lành tôi đã trồng vĩnh viễn không thoái thất, biết rõ tâm chúng sinh tánh nó như hư không trồng sâu giống bồ đề được phước đức vô biên, chí nguyện tôi hôm nay chỉ Đức Phật chứng biết trời người can thát bà không ai có thể biết, nay tôi tuyệt chẳng cầu tháng phước của chư thiên, con sẽ được trí tuệ như Đức Phật Thế Tôn, con trong trăm ngàn năm thân cận cúng dường Phật vì phát nguyện bồ đề tu vô biên hạnh này, nay con và ngàn con các quyến thuộc hậu cung nguyện thường cúng dường Phật để thành thục bồ đề, nay con được thiện lợi được thấy rõ chư Phật được nghe diệu pháp này ưa thích đạo bồ đề, nếu ưa thích bồ đề thì là thích đưa pháp vì thương xót chúng sinh nên chẳng bỏ Phật thừa. Bấy giờ trong chúng có Bồ Tát tên Pháp Tốc Tật nói với vua Tịnh Trang Nghiêm: Này đại vương, nhà vua chẳng tùy thuận thần biến của Như Lai, cũng chẳng phải hướng đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Này đại vương, Bồ Đề ấy an trụ trong pháp giới chẳng đến chẳng đi, không chi không hành, chẳng phải sắc chẳng phải tướng, chẳng lấy, chẳng bỏ, như họa vẽ trong hư không, không có chạm đụng, bản tánh vốn thanh tịnh. Này đại vương, Bồ Đề ấy vào tất cả chỗ, vì các pháp bình đẳng đây. Bồ đề ấy không phân biệt vì rời các tướng vậy. Bồ đề ấy tịch tinh vì ngăn dứt các tướng vậy. Bồ đề ấy thánh thanh tịnh vì rời chấp trước vậy. Bồ đề ấy bất động vì không tạp loạn vậy. Bồ đề ấy gọi là tâm bình đẳng vì không chỗ khởi lên vậy. Bồ đề ấy gọi là chúng sinh bình đẳng vì vốn vô sinh. Bồ đề ấy gọi là bất sinh mà sinh, vì duyên khởi vô tánh vậy. Bồ đề ấy chẳng thể hiển thị vì rời tâm ý thức vậy. Này đại vương, Bồ đề ấy vô sở hành vì siêu quá các cảnh giới vậy. Bồ đề ấy vô hí luận vì rời tướng tầm tư vậy. Bồ đề ấy là không vì tánh tướng cũng vậy. Bồ đề ấy vô tướng vì rời tất cả tướng vậy. Bồ đề ấy vô nguyện vì vô sở chủ vậy. Bồ đề ấy vô tác vì không nghiệp báo vậy. Bồ đề ấy vô vi vì rời ba tướng vậy. Này đại vương, Bồ đề là tánh tướng như vậy, nếu ở nơi pháp ấy mà có chỗ nguyện cầu thì uổng phí công của mình một cách vô ích. Vì sao? Vì đúng như tánh Bồ đề ấy, Bồ Tát phải nên thực hành. Có thể thực hành như vậy thì gọi là chánh hạnh. Vua Tịnh Trang Nghiêm thưa: Bạch Bồ Tát Pháp Tốc Tật, xin chỉ dạy chánh hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Tốc Tật nói: Này đại vương, xả bỏ các sở hữu là chánh hạnh của Bồ Tát, vì chúng sinh bình đẳng không phân biệt. Học giới đầu đà là chánh hạnh của Bồ Tát, vì giới tánh bình đẳng vô sở hành. Rời sân nhiệt não là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nhận tánh bình đẳng không có tâm tướng. Kiên cố dũng mãnh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tinh tấn bình đẳng rời tâm hành. Tam bộ giải thoát là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thiền định bình đẳng không sở duyên. Tư lương văn tuệ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tuệ tánh bình đẳng không sở niệm. Sinh nơi phạm trụ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nhiễm tịnh bình đẳng rời cả hai. Khởi các thần thông là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thần thông bình đẳng chẳng sinh niệm. Đầy đủ biện tài là chánh hạnh của Bồ Tát, vì pháp nghĩa bình đẳng rời tâm tướng. Thành tựu thắng giải là chánh hạnh của Bồ Tát, vì pháp giới bình đẳng vô sở động. Tu bảy giác phần là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán chiếu bình đẳng chẳng giải đãi. Khởi bốn nhiếp pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì các pháp bình đẳng đồng sự việc. Tâm bình đẳng đối với chúng sinh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tâm tánh bình đẳng không phân biệt. Trang nghiêm cõi Phật là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thanh tịnh bình đẳng như hư không. 32 tướng là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán pháp vô tướng nhập bình đẳng. Thanh tịnh thân, khẩu, ý là chánh hạnh của Bồ Tát, vì rời ba nghiệp tánh bình đẳng. Tùy hỷ chúng sinh là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh bình đẳng vô ngã. Công nhàm chán sinh tử là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết rõ như mộng tánh bình đẳng. Thường tu nghiệp lành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết nghiệp bình đẳng không nghiệp báo. Kiên cố tu hành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quán tất cả pháp như ảo hóa. An nhẫn các sự khổ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì biết rõ bình đẳng khổ chẳng sinh. Thân cận thiện hữu là chánh hạnh của Bồ Tát, vì nơi bạn chẳng phải bận tâm bình đẳng. Siêu tu thâm tâm là chánh hạnh của Bồ Tát, vì quả báo bình đẳng không chỗ cầu. Đa văn không nhàm chán là chánh hạnh của Bồ Tát, vì thuyết pháp thính pháp đều bình đẳng. Chẳng xen lẫn pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thuyết pháp chẳng mong cầu. Nhiếp thọ chánh pháp là chánh hạnh của Bồ Tát, vì bình đẳng thành thục các Phật pháp. Thường cầu thật trí là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tánh của đệ nhất nghĩa đế bình đẳng. Tâm bình khiêm hạ là chánh hạnh của Bồ Tát, vì tâm bình đẳng khiêm hạ đối với chúng sinh. Nhiếp toàn diện tất cả các công đức lành là chánh hạnh của Bồ Tát, vì công đức bình đẳng vô sở niệm. Vua Tịnh Trang Nghiêm nghe nói chánh hạnh của Bồ Tát như vậy, nhà vua rất vui mừng hớn hở, sinh lòng ưa thích, liền cởi y phục và đồ nghiêm sức trên thân dâng cho Bồ Tát pháp tốc tật. Ngàn Vương Tử cũng cởi đồ nghiêm sức trên thân dâng Bồ Tát pháp tốc tật và đồng nói rằng: nguyện tất cả chúng sinh thành Bồ Tát hạnh, được biện tài ấy. Nay chúng tôi rất sung sướng được lợi ích lành, là được thấy bậc thiện tri thức này để cung kính cúng dường. Bồ Tát pháp tốc tật nói với vua Tịnh Trang Nghiêm: chỗ cúng dường của nhà vua rất thấp kém, nên biết lại có sự cúng dường thủ thắng. Bồ Tát pháp tốc tật nói kệ rằng: chúng sinh khắp đại thiên đều theo hướng Bồ Đề, giả sử chọn một kiếp đem nam nữ bố thí, nếu người phát đạo tâm tịnh tín mà xuất gia theo Phật để tu học phước này hơn phước kia. Chư Phật thở quá khứ tất cả Phật vị lai ai mà chẳng xuất gia đều được thành Phật đạo. Tất cả Phật ba đời đều khen pháp xuất gia, nếu thích cúng dường Phật nên theo Phật xuất gia. Dù đầy hàng xa cõi chân bảo dâng cúng Phật, chẳng bằng trong một ngày xuất gia tu tịch tĩnh. Người này gần Bồ Đề xô dẹp chúng ma quân xuất gia, chẳng phóng túng pháp lành luôn tăng trưởng, chẳng hư các căn lành, rời xa các phiền não bỏ ra nghiệp phiền lụy thuận đạo được thanh khen. Xuất gia rời phiền não trừ não rời ma nghiệp tâm giải hành không nhiễm rất nhanh chứng Bồ Đề. Nghe kệ xong lòng vua đối với vương tất cả ái dục, vương vị tự tại, thể đều rời bỏ, liền bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn: con nguyện ở trong pháp luật lành của Phật xuất gia thọ giới, đức đẳng tu di như Lai bảo. Này đại vương, xuất gia không họa hoạn mà ta thường khuyên gắng, mến luyến ở nhà chẳng phải là điều mà Phật hứa khả. Ở nơi vương vị nhà vua còn ái trước, ta sẽ dạy nhà vua an trụ như pháp. Vua Tịnh Trang Nghiêm bảo ngàn vương tử: trong các con ai có thể nối giữ vương nghiệp? Các vương tử đều nói: chúng con thích xuất gia, xin vua cha cho phép. Vua bảo: nếu các con đều xuất gia hết, thì nhân dân và coi nước trong bốn thiên hạ này lấy ai dưỡng dục? Nếu trong các con người nào đại bi vững chắc nên ra làm vua, khiến tất cả chúng sinh an trụ pháp lành. Trong ngàn vương tử có một vị tên Niệm Đại Bi nói kệ đáp lời vua cha: phụ vương nơi Phật pháp được nhiều công đức lành, con xin lánh ngôi vua cũng sẽ học như vậy. Con thường tu phạm hạnh, trọn đời giữ tám giới, con sẽ chẳng uống rượu chẳng thoa, đeo hương hoa, thân bỏ đồ trang sức, chẳng ngồi nằm tòa cao, chân chẳng mang giày vàng, đầu chẳng đội mao áo, chẳng mặc y phục đẹp, chẳng xem những kỹ nhạc, chẳng ngắm chim thú lạ, chẳng gần các cung nữ, tuần khắp bốn thiên hạ, tuyên hành mười đạo lành, cở trách lôi tại gia, khen ngợi pháp xuất gia, bỏ kiêu ngạo phóng túng, thân cận ngôi tam bảo, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, thường nhàm chán ba cõi, dung thí ái lợi hành đồng sự nhiếp chúng sinh đại thừa, khiến trụ hết đều sẽ được thành thục, ngày đêm cả sáu thời sẽ qua đến chỗ Phật để được nghe chánh pháp cúng dường Đức Như Lai. Đức đẳng tu di Như Lai khen vương tử Niệm Đại Bi: lành thay, lành thay, này thiện nam tử, vì ông thấy pháp bình đẳng nên an trụ đại bi chánh tín nơi xuất gia, trong hạng Bồ Tát tại gia ông là tối thắng, cùng với công đức xuất gia không khác. Vua Tịnh Trang Nghiêm liền lập Niệm Đại Bi nối ngôi vua, rồi cùng 999 vương tử theo Phật xuất gia. Khi đã xuất gia rồi, Đức Đẳng Tu Di Như Lai dạy cho pháp thần biến như vậy, sau đó chẳng lâu chứng được năm phép thần thông, chứng niệm tổng trì, đa văn, trí tuệ. Niệm Đại Bi trong ngày rằm thọ ngôi quán đảnh rồi, cũng đem pháp ấy tuyên bày giáo hóa cho tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ. Có 92 cơ chi chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề cùng theo Phật xuất gia tu hành, an trụ đại thừa được bất thoái chuyển. Này Xá Lợi Phất, ông xem pháp ấy có vô lượng công đức thành thục tất cả căn lành chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, vua Tịnh Trang Nghiêm thở xưa ấy là thiên tử thương chủ đây, Bồ Tát Pháp Tốc Tật ấy nay là Đại Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, ngàn vương tử ấy nay là ngàn Phật trong hiền kiếp, chính vương tử Niệm Đại Bi ấy nay là thân ta đây. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy thâm tâm chánh hạnh chẳng phóng túng nên được vô thượng Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp tu hành thở xưa ấy, có 32,000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài và thiên tử thương chủ đã lâu tu phạm hạnh, cúng dường nhiều chư Phật, trồng các căn lành. Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này Đại Đức, luận về phạm hạnh gọi là tám thánh đạo là pháp lưu vi, tôi là vô vi, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Luận về phạm hạnh gọi là có sở hành, tôi không sở hành, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại phạm hạnh ấy gọi là hai tướng, tôi không hai tướng nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại phạm hạnh ấy gọi là diệt phiền não, tôi không phiền não cũng không sở diệt, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Vì rong ruổi theo năm dục, nên nói phạm hạnh, với năm dục tôi vốn chẳng hành, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Vượt khỏi ma đạo gọi là phạm hạnh, tôi đang an trụ trong ma đạo, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Thành tựu pháp thiện gọi là phạm hạnh, nơi thiện ác tôi đều vô sở đắc, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Chính vị an trụ của thanh văn, duyên giác gọi là phạm hạnh, tôi không sở chứng, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Tu đạo niết bàn gọi là phạm hạnh, nơi niết bàn tôi không nguyện cầu, nên tôi tu phạm hạnh không lâu. Lại nữa, này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả nói tôi cúng dường nhiều chư Phật, tôn giả cho rằng Như Lai có thể cúng dường chăng? Tại sao? Như Lai chẳng phải sắc, cũng chẳng thấy được, thì sao lại cúng dường được? Đức Như Lai chẳng phải thọ vì dứt tất cả thọ, Đức Như Lai chẳng phải tưởng vì rời liệt tất cả kết sử, Như Lai chẳng phải hành vì cứu cánh Bồ Tát, Như Lai chẳng phải thức vì ra khỏi tâm ý, làm sao cúng dường được Như Lai? Lại Đức Như Lai sở hành nơi tánh không nên không phải là giới của nhãn, đã trụ nơi biên tế vô tướng nên không phải là giới của nhĩ thanh, đã xa lìa hai tướng nên không phải của tỷ hương, đã chứng tướng không thể biết được nên không phải là giới của hương vị, đã chứng được tướng không chứng ngại nên không phải giới của thân, xúc đã hội nhập được thể tánh bình đẳng nên chẳng phải là giới của ý pháp, thì làm sao gọi là cúng dường Như Lai được? Lại Như Lai gọi là pháp giới, gọi là như như vào thật tế, trụ đại không, chẳng động bản tánh, dứt các hí luận, không chỗ phan duyên, chẳng trụ nơi thức, chẳng nương vào ba cõi, chẳng trụ đời này đời sau, thường tịnh cư tịnh, rời thân khẩu ý, không hình không tướng, không hủy không dự, không lậu không thất, như hư không khắp tất cả, làm sao có thể nói là cúng dường Như Lai được? Lại nữa, này tôn giả, như lời tôn giả nói trồng các căn lành, căn lành ấy chẳng phải gốc thân kiến, chẳng phải gốc tham sân, chẳng phải điên đảo, chẳng phải trụ gốc năm ẩn sáu nhập bảy thức, chẳng phải gốc tam tà trí não mười nghiệp đạo bất thiện, căn lành ấy chẳng phải gốc giới học tâm học tuệ học, chẳng phải gốc chánh hướng đến đạo, chẳng phải gốc minh giải thoát, chẳng phải gốc bốn đế sáu phép thần thông, chẳng phải gốc chín định tứ lớp mười vô học, chẳng phải gốc năm căn năm lực bảy bồ đề phần tám thánh đạo phần. Lại căn lành ấy chẳng phải gốc kết sử, chẳng phải gốc chướng ngại, chẳng phải gốc các tác, chẳng phải gốc sinh diệt kiến đoạn và thường kiến ngã kiến nhân kiến chúng sinh kiến thọ giả kiến, chẳng phải gốc quần ma phiền não ma tử ma thiên ma, chẳng phải gốc vọng niệm vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử yêu não, chẳng phải gốc của dục giới sắc và vô sắc giới, chẳng phải gốc bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, chẳng phải gốc từ bi hỷ xả, chẳng phải gốc chứng của thanh văn duyên giác. Luận về căn lành của Bồ Tát là gốc nhất thiết trí tâm vô sở trụ, gốc không tự tác tha tác, gốc nhẫn nhục điều phục, gốc trang nghiêm thân, khẩu, ý, gốc đại từ đại bi, gốc thành thục tất cả chúng sinh, gốc nhiếp thọ tất cả pháp, gốc thành thục tất cả Phật pháp, gốc chẳng dứt giống tam bảo, gốc bỏ tất cả sở hữu chẳng cầu quả báo, gốc chứa họ các pháp lành chẳng cầu thích, phạm, gốc phát đại tinh tấn chẳng thích tiểu thừa, gốc tu tập thiền định chẳng ham say, gốc lấy không gì bỏ để hành trí. Huệ, gốc vào khắp các hành để tu phương tiện, gốc đủ mười lực, bốn bộ úy, gốc được đà la ni vô ngại biện, gốc được sức thần thông thanh tịnh Phật độ, gốc đến ngồi cội bồ để chuyển pháp luân. Lúc Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nói ba thứ nghĩa quyết định ấy, tất cả đại chúng đều khen, lành thay, đem các thứ hoa đẹp giải lên Đức Thế Tôn và Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi mà nói. Nếu trong cõi Phật không có Văn Thủ Sư Lợi thì Phật chẳng xuất thế, chẳng phải Văn Thủ Sư Lợi thì chẳng thành thục được căn rộng lớn cho tất cả chúng sinh. Nếu ai được nghe pháp môn của Văn Thủ Sư Lợi nói, mà chẳng kinh sợ thì xa rời tất cả ma nghiệp chướng ngại, được quang minh thanh tịnh nơi đại thừa này.